Kính thưa cộng đoàn, ngày xưa khi chưa có điện thì người Nhật có thói quen mỗi khi ra đường ban đêm mang theo một cái đèn lồng. Và một buổi tối có một người mù đến thăm một người bạn. Khi người mù ra về thì người bạn thấy rằng anh ta không mang theo chiếc đèn lồng, cho nên đã đưa cho anh ta một chiếc đèn để đi về. Anh mù nói rằng tôi mù lòa như thế này thì cần chỉ phải có đèn. Thì người bạn nói đồng ý anh thì không cần, nhưng anh nên cầm theo cái đèn để người khác nhìn thấy mà không tông vào anh. Thế rồi người mù vừa mới ra về đi được một quãng đường thì có một bộ hành khác đâm sầm vào anh. Anh mù bực mình và nói rằng bộ mày mù hay sao mà không thấy đèn tao cầm ở trên tay. Thì người bộ hành kia nói rằng tôi nhìn thấy cái đèn của anh chứ, nhưng mà anh cũng biết rằng cái đèn của anh đã tắt từ lâu rồi. Chúng ta thấy đúng là rất tội nghiệp cho những người mù cầm chiếc đèn trong tay mà đèn tắt từ lúc nào anh ta cũng không biết. Quả vậy người mù là những người chịu thiệt thòi rất nhiều ở trong cuộc sống. Họ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, không bao giờ nhìn thấy màu sắc, không bao giờ nhìn thấy những cảnh hùng vĩ của trời đất, hoa lá cỏ cây, không bao giờ nhìn thấy những khuôn mặt của cha mẹ, của những người thân, và chính khuôn mặt của mình người mù cũng không nhìn thấy. Cho nên không lạ gì mà anh mù ở trong bài tin mừng hôm nay khi nghe có Đức Kitô đi qua với hy vọng rằng anh ta sẽ được chữa cho sáng mắt, anh ta đã kêu lên lại vua Giêsu, con vua David, xin thương xót con. Người ta càng quát nạt thì anh ta càng kêu lớn hơn, lại con vua David, xin thương xót con. Rồi khi Đức Kitô bảo anh ta đến thì anh ta quăng áo choàng, quăng cái gậy và nhảy cẫng lên và chạy đến với Đức Kitô. Chúng ta thấy đây là một cái hiện tượng đặc biệt. Người mù thì đi rất chậm chạp, phải sờ soạng đi từng bước một, bước một. Ở trong trường hợp này, người mù này đã nhảy cẫng lên và chạy đến với Đức Kitô. Chính sức mạnh, chính niềm tin vào Đức Kitô đã đem đến cho anh ta sức mạnh, và anh ta sẵn sàng bỏ lại tất cả, nào là áo choàng, nào là gậy gộc, nào là những cái gì mà anh phải cậy nhờ hàng ngày để đến với Đức Kitô. Cho nên Đức Kitô đã hỏi anh muốn tôi làm gì cho anh? Người mù nói xin cho con được thấy. Và Đức Kitô nói ta muốn anh hãy nhìn thấy. Và lập tức người mù sáng mắt ra và nhìn thấy Đức Kitô cũng như nhìn thấy mọi người xung quanh. Lần đầu tiên trong đời anh được nhìn thấy khuôn mặt của mọi người và nhìn thấy tất cả màu sắc, ánh sáng. Có điều đặc biệt là Đức Kitô không những chữa cho anh ta khỏi bệnh mù về thể xác, mà Ngài còn chữa cho anh ta khỏi bệnh mù về tâm hồn. Có nghĩa là anh ta không những nhìn thấy Đức Kitô mà anh ta cũng tin và nhận ra Đức Kitô là đấng cứu thế và là Thiên Chúa của mình. Như vậy chúng ta thấy Đức Kitô xuống trần gian, Ngài không những chỉ đem đến ơn cứu độ đem đến sự giải thoát con người khỏi tội lỗi và sự chết. Và nhiều khi Ngài cũng đem đến sự giải thoát con người khỏi những bệnh hoạn tật nguyền. Biết bao nhiêu phép lạ Chúa đã làm, kẻ què được đi, người mù được thấy, kẻ điếc được nghe, kẻ câm nói được, vân vân. Chứng tỏ rằng tình yêu Chúa dành cho chúng ta là một tình thương trọn vẹn, hoàn hảo, đem đến ơn cứu độ cả về tâm hồn lẫn thể xác cho con người. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta tội nghiệp cho những người mù về thể xác, nhưng có lẽ chúng ta phải tội nghiệp hơn nữa đến những người mù về tâm hồn, mù về tinh thần. Những người mù về tinh thần là những ai? Là những người hàng ngày trong suốt cuộc đời của họ đã nhận lãnh không biết bao nhiêu những hồng ân, những điều tốt đẹp mà Thiên Chúa ban cho họ, nhưng họ vẫn một mực nói rằng họ không tin có Thiên Chúa. Những người mù về tinh thần là những người một đàng thì vẫn ca tụng, vẫn thán phục những cái cảnh hùng vĩ của vũ trụ, của thiên nhiên, nhưng mà đàng khác lại không nhận ra có một đấng tạo hóa làm nên tất cả những cái điều kỳ diệu đó ở trong vũ trụ. Những người mù về tâm hồn là những người chỉ biết có tiền bạc vật chất trước mắt và không biết đến những cái giá trị lâu dài và cao quý hơn nhiều. Mỗi khi chúng ta ra chợ, chúng ta có cảm tưởng là người ta chỉ biết cái điều trước mắt đó là gì? Đó là tiền bạc, đó là doanh thu, đó là mối lợi trước mắt, và coi như không còn cái gì khác nữa ở trên đời này. Những người đó là những người mù về tâm hồn. Những người mù về tâm hồn cũng là những người mà chỉ nhìn thấy hiện tại, chỉ biết hưởng thụ những gì trước mắt mà không biết mai sau, tương lai sẽ là cái gì cho họ, cuộc đời sẽ ra sao. Cho nên người ta nói rằng tại nhiều ngôi mộ ở các nghĩa trang có thể viết một cái câu như thế này: đây là nơi an nghỉ của những người mà trước đây khi còn sống ở trần gian không biết họ sinh ra để làm gì và rồi sẽ đi đâu. Và người mù về tinh thần có thể cũng là chúng ta. Những người tuy rằng chúng nói là chúng ta biết Chúa, chúng ta tin Chúa, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không nhìn thấy Chúa ở trong các biến cố trong cuộc đời của mình. Than trách số phận, than Chúa thế này, than Chúa thế kia. Những người mù về tinh thần là những người trong chúng ta cũng đã nhận biết không biết bao nhiêu hồng ân của Chúa ban, những điều tốt đẹp, nhưng mà cũng không mấy khi biết cảm ơn Chúa, biết ơn Chúa vì những điều tốt đẹp đó. Và chúng ta cũng có thể là những người mù về tinh thần khi chúng ta thấy không nhìn ra Chúa ở nơi người anh em của mình, không nhìn ra sự hiện diện của Chúa, đặc biệt nơi những người nghèo khổ. Vậy thì mỗi người chúng ta có thể nói với Chúa như là anh mù ở trong bài tin mừng hôm nay: lạy Chúa, xin cho con được thấy, xin mở mắt con cho con được thấy, xin cho chúng ta được thấy Chúa nơi vạn vật, xin cho chúng ta được thấy Chúa nơi mọi biến cố trong cuộc đời, xin cho chúng ta được thấy hình ảnh của Chúa nơi những người khác, đặc biệt nơi những người nghèo khổ, và xin cho chúng ta được thấy Chúa hiện diện, đồng hành trong chính cuộc đời của mình, để chúng ta luôn luôn xác tín rằng dù bất cứ sự kiện gì xảy ra trong cuộc sống của chúng ta thì luôn luôn có Chúa ở bên để nâng đỡ, hướng dẫn và thêm sức mạnh để chúng ta có thể vượt qua tất cả những biến cố đó. Xin mời cộng đoàn đứng lên.